Chúng tôi đã ở đây một vài ngày rồi, tôi có thể thử một vài mẫu sản phẩm được không ạ?
Đó là âm thanh về không khí tại hội nghị các công ty và doanh nghiệp thổ dân Úc. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày với các sự kiện về công nghệ, khởi nghiệp, làm phim, nữ doanh nhân, cung ứng sản phẩm và du lịch cùng với nhiều chủ đề khác. Trong giờ giải lao giữa hội nghị, các doanh nhân đang tìm hiểu về các sản phẩm của doanh nghiệp thổ dân, từ xà phòng tới thịt bò khô, thiết bị bảo hộ cá nhân cho đến văn phòng phẩm. Điều đặc biệt là tất cả những công ty tham gia đều là doanh nghiệp thổ dân Úc. Đây là một sự kiện truyền cảm hứng, kết nối mạng lưới và chứng minh phạm vi rộng lớn của các doanh nghiệp thổ dân.
Doanh vụ bắt đầu như thế đó. Phần lớn thời gian tôi làm việc trong văn phòng ngay tại nhà và ra ngoài vào lúc 3 giờ chiều. Bởi vì mình không thể nào chỉ dành thời gian ở đó. Tôi có các cuộc hẹn đầu tiên ở một vài tiệm cà phê, hơi lạ phải không? Nhưng đó là nơi duy nhất mà tôi có thể đến gặp gỡ khách, vì không ai muốn mang khách hàng đến tận nhà mình cả.
Ở tầng trên của tòa nhà hội nghị, doanh nhân thổ dân Myra Santer đang thuyết trình về doanh vụ của mình với tựa đề The Strong and Deadly Sisters. Doanh nhân này cũng là người đồng sáng lập công ty 33 Creative, chuyên tổ chức sự kiện, quảng cáo và quan hệ công chúng. Cô giải thích với những vị khách đa phần là nữ về con đường khởi nghiệp của người thổ dân như cô.
Chúng tôi đã thực hiện xong các thủ tục tài chính và kế toán sơ khởi. Chúng tôi đã có khoảng 20 khách hàng rồi, và từng ấy cũng đủ khiến cho chúng tôi bận rộn cả ngày. Một chút cảm hứng, đam mê và điên rồ là công việc này, và giờ thì chỉ cần có hợp đồng là thực hiện thôi.
Myra Santer cho biết cô đã tìm ra hướng đi cho mình ở ngã rẽ cuộc đời vào tuổi 30 khi bỗng dưng thất nghiệp và bị ràng buộc pháp lý không được phép làm việc cho các công ty khác trong vòng 3 tháng. Cô đã từng làm việc cho Deadly Vibe Group, một công ty truyền thông thổ dân chuyên về PR và sự kiện. Nhưng rồi sau cái chết của người sáng lập công ty là Gavin Jones, công ty này đóng cửa hồi năm 2014. Cô quyết định quy tụ một vài đồng nghiệp cũ để khởi sự doanh vụ của mình.
Chúng tôi đến từ một cộng đồng đã từng vượt qua những khó khăn và nhiều thử thách. Vì vậy, chúng tôi đủ trải nghiệm để khởi nghiệp. Cũng có nhiều cộng đồng khác ở xung quanh chúng tôi luôn trợ giúp chúng tôi trong công việc. Tôi nghĩ rằng chính sách cung ứng hàng hóa thổ dân là một cú hích vào thời điểm này. Nó mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh và cũng mang đến cơ hội cho những ai muốn chớp lấy thời cơ. Khi cánh cửa đã mở rộng, thì chúng ta nên khuyến khích càng nhiều người bước vào càng tốt.
Nói tới hoạt động kinh doanh của người thổ dân thì không thể thiếu chính sách cung ứng sản phẩm thổ dân, The Indigenous Procurement Policy. Đây là một sáng kiến của chính phủ liên bang chia sẻ 3% các hợp đồng doanh vụ trên toàn quốc cho các doanh nghiệp thổ dân vào năm 2020. Doanh nhân thổ dân Les De La Force hiện nay cũng đang theo dõi việc cải thiện số lượng lao động người thổ dân ngay từ các tổ chức và công ty. Cùng với 3 người từ những nguồn gốc khác nhau, trong đó có cả người khuyết tật và nhập cư, ông De La Force đã thành lập công ty Covocate. Đây là một công ty chuyên tuyển dụng nhân sự với cách hoạt động khá khác biệt. Họ chuyên đánh giá ứng viên qua mạng Internet và sử dụng phần mềm máy tính để giúp cho các công ty tìm được những lao động phù hợp nhất với mình. Ông Les De La Force cho hay nhiều người thổ dân không có bằng cấp đại học, điều đó tự nhiên đẩy họ ra khỏi danh sách lựa chọn việc làm. Cách tiếp cận của công ty ông là tăng thêm số lao động thổ dân làm việc trong một công ty lên mức 28%.
Nghiên cứu đã cho thấy rồi, các tổ chức đa dạng văn hóa và sắc tộc hoạt động hữu hiệu hơn những tổ chức khác đến 35 lần. Khi chúng ta liên hệ đến giá trị của các cá nhân, cũng thấy rằng những người trong tổ chức phù hợp với họ thì hiệu quả tăng lên 65%.
Ông De La Force cũng khẳng định một làn sóng mới về công nghệ trong cộng đồng thổ dân cũng đã bắt đầu xuất hiện trên khắp nước Úc. Hội nghị lần này đã chứng kiến một số công ty thổ dân sử dụng kỹ thuật quay và dựng phim thực tế ảo, rồi công nghệ GPS, apps và âm thanh để kể những câu chuyện văn hóa truyền thống thổ dân. Ông Les De La Force và những doanh nhân khác đang lên kế hoạch tổ chức một diễn đàn vào năm tới cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ của người thổ dân. Đây sẽ là sân chơi để học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau.
Công định kiến cho rằng người thổ dân không chịu đổi mới, cụ thể là trong lĩnh vực công nghệ, và chúng ta đã đổi mới trong suốt 40.000 năm qua. Chúng ta đang sử dụng công nghệ như một cơ chế để chia sẻ những câu chuyện của mình với thính giả trên toàn cầu và toàn quốc. Vì vậy, chúng ta đang chứng kiến một làn sóng mới của các doanh vụ, người thổ dân, các doanh vụ kỹ thuật số đang thực sự thay đổi nước Úc và đưa chúng ta hòa mình vào xu hướng thay đổi toàn cầu.
Còn với doanh nhân trẻ Myra Santer, thì việc đóng góp trở lại cho cộng đồng thổ dân cũng chính là điều không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp thổ dân.
Chẳng cần phải nói về tôi hay doanh vụ kiếm được rất nhiều tiền. Cái lý do mà tôi nghĩ thúc đẩy nhiều người lao vào kinh doanh, mà hãy nói về những triển vọng của cộng đồng. Tôi có thể sẽ chẳng phải đi đâu cả, mà chỉ cần làm việc ở đây, kiếm tiền và theo đuổi những gì nếu mà nó có ý nghĩa. Tôi có thể làm việc với các tổ chức cộng đồng hay tạo ra thêm công ăn việc làm chẳng hạn. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến cộng đồng là được, và đó chính là triển vọng cộng đồng.